92. Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn hằng đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ngài có tâm đại bi, hằng tế độ cho chúng sanh trời, người, nam, nữ. Là điều chắc thật đấy chứ ạ?
Quả đúng vậy.
Đề Bà Đạt Đa chính do Đức Thế Tôn cho xuất gia.
Phải rồi. Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật cho xuất gia một lần cùng với năm vị khác trong hoàng tộc là Badiya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila.
Có thêm người thợ hớt tóc Upali nữa là 7 người Tâu Đại Vương.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn là bậc toàn giác. Không có việc gì trên thế gian mà Ngài hướng tâm đến lại không biết. Thế khi Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia, Ngài có biết rằng sau này Đề Bà Đạt Đa âm mưu chia rẽ tăng chăng?
Đức Thế Tôn có biết rõ như vậy, Tâu Đại Vương?
Trẫm có nghe rằng trong pháp và luật của Đức Thế Tôn là Tỳ Khưu Ni, Sa Di hoặc Sa Di Ni đều không thể chia rẽ tăng được. Chỉ có Tỳ Khưu mới chia rẽ tăng được. Có phải vậy chăng?
Đúng vậy. Chỉ có Tỳ Khưu cùng cộng trú, cùng làm lễ phát lộ mới hội đủ điều kiện chia rẽ tăng. Không phải là Tỳ Khưu không thể chia rẽ tăng được. Đại Vương hiểu rất chính xác.
Người chia rẽ tăng thì ác nghiệp, tội báo sẽ như thế nào thưa Đại Đức?
Bị đọa địa ngục, chịu thống khổ chừng một kiếp.
Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia làm Tỳ Khưu. Đức Thế Tôn lại rõ biết sau này vì Tỳ Khưu ấy chia rẽ tăng. Thế Đức Thế Tôn có biết là sau khi tạo ác nghiệp chia rẽ tăng rồi, Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đốt cháy trong địa ngục A Tỳ lâu chừng một kiếp chăng?
Đức Thế Tôn càng biết rõ điều ấy.
Thưa Đại Đức, chính Đại Đức đã xác định rằng Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia. Xuất gia rồi ông ta sẽ chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng, ông ấy tạo ác nghiệp, chịu quả báo bị thiêu đốt ở địa ngục A Tỳ lâu chừng một kiếp. Ở đây, vấn đề này sẽ nảy sinh hai khía cạnh mà ngoại đạo sẽ đem ra dị luận, có hại cho Đức Thế Tôn. Thứ nhất, nếu Đức Thế Tôn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Đề Bà Đạt Đa trong tương lai, thì rõ Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Thứ hai, nếu Đức Thế Tôn biết rõ quả báo thống khổ mai sau của Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Thế Tôn tuy là bậc toàn giác, nhưng Ngài lại thiếu tâm đại bi. Vậy cái gọi là Đức Phật có mặt ở đời hằng đem đến hạnh phúc và an vui cho chư thiên và loài người là điều hoàn toàn cần phải xét lại. Xin Đại Đức hãy vì người học Phật trong mai hậu dùng trí tuệ mà đem đèn sáng đặt vào bóng tối để xóa tan mọi nghi nan của trẫm, thì trẫm tri ân lắm vậy.
Đại Vương, những nghi nan của Đại Vương là có cơ sở. Tuy nhiên, vị Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, Ngài có sự thấy biết về quá khứ, vị lai là bất khả tư nghị. Ngài thấy biết rằng nếu Đề Bà Đạt Đa mà sống đời tại gia thì y sẽ tạo ác nghiệp với khổ báo không thể nghĩ lường. Đề Bà Đạt Đa xuất gia được gieo duyên với giáo pháp, được phước báo thanh tịnh hỗ trợ, nên khi bị trả quả chia rẽ tăng, ông ta chỉ thọ báo quả địa ngục A Tỳ lâu chừng một kiếp. Sau đó ông ta sẽ đắc quả độc giác Phật, hiệu là Atisara. Trái lại, nếu Đề Bà Đạt Đa không tu tỳ kheo, thì ông ta sẽ bị thiêu, bị nấu từ địa ngục này sang địa ngục khác. Hết khổ địa ngục, ông ta rơi vào hàng trăm kiếp làm ngạ quỷ, rồi làm Atula, với thời gian không đếm được. Và do đó, được thiện báo thọ sanh làm người đã khó khăn, huống hồ chứng quả Phật Thánh. Đại Vương nghĩ thế nào? Vậy bậc toàn giác là bậc đại bi hay không phải đại bi?
Quả đúng vậy. Nếu sự thật như thế, thì tâm đại bi của Đức Thế Tôn là bất khả tư lượng. Tuy nhiên, ngoại đạo cũng có cách nói của họ, mà sự hữu lý xem ra ta chẳng nên xem thường.
Đại Dương cứ nói.
Vâng, ngoại đạo sẽ châm biếm mỉa mai rằng ông Phật Tổ Cồ Đàm khéo thật. Ông đánh Đề Bà Đạt Đa sưng mày sưng mặt, rồi ông kêu lại dịu dàng đấm bóp xoa dầu cho. Ông xô Đề Bà Đạt Đa té sắp té ngửa, rồi đến vỗ dành ẩm bồng ra chiều tự ái. Ông giết Đề Bà Đạt Đa chết rồi cho tái sanh làm người mới. Ông để cho Đề Bà Đạt Đa thọ khổ chán chê, rồi sau đó mới cho hưởng hạnh phúc an vui. Đại đức sẽ trả lời thế nào về điều ấy?
Dễ dàng thôi, Tâu Đại Dương. Cứ lý ấy của ngoại đạo sẽ bị tác dụng ngược lại khi ta chỉ cần đặt cho họ vài câu hỏi.
Dần, trẫm đang chú tâm lắng nghe đây.
Đại Dương hãy hỏi họ rằng, khi người mẹ dùng roi đánh đứa con một của mình, thì do bà ấy thương con hay ghét con?
Thưa, người mẹ nào lại không thương con, nhất là đứa con một, thì tình thương kia lại càng dạt dào vô lượng. Sở dĩ bà phải đánh con là mong nó chừa bỏ một vài tật hư tánh xấu nào đó, chỉ mong nó trở nên người lành người tốt mà thôi.
Tâm đại bi của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh, đối với Đề Bà Đạt Đa, cũng như người mẹ đối với con một của mình đấy, Tâu Đại Dương.
Hay lắm, Đại Đức hãy cho nghe thêm ví dụ nữa.
Dừng. Ví như Đại Dương là bậc minh quân của thiên hạ, trí bi gồm đủ, xử phạt khen thưởng đều nghiêm minh, công bằng, tình lý đều cân phân trọn vẹn. Bần Tăng có nghe rằng, trong các khung hình phạt của Đại Dương đặt ra, có một tội ác được gọi là tội nên cảnh cáo, tội nhằm để ngăn ngừa. Bần Tăng không rõ lý do làm sao mà Đại Dương đặt ra khung hình phạt ấy.
Thưa, đấy là phạt tội nhẹ để ngăn ngừa tội nặng. Ví như cắt xẻ một cái ung nhỏ, thà đau đớn chút ít nhưng ngăn ngừa được cái bệnh chết người trong mai hậu.
Cũng vậy là trường hợp Đức Phật cho phép Đề Bà Đạt Đa xuất gia, biết chia rẽ tăng sẽ đọa địa ngục. Thà để cho Đề Bà Đạt Đa chịu đau khổ chút ít mà ngăn ngừa được khổ báo nặng nề nếu ông ta sống đời tại gia, Tâu Đại Dương. Giới và định trong thời gian Đề Bà Đạt Đa xuất gia sẽ giúp cho ông ta sớm thoát khỏi khổ ách và sẽ thành Phật độc giác trong ngày vị lai.
Đại Đức còn ví dụ nào về điều ấy nữa không?
Có chứ. Ví như có một tội nhân thụ án phải bị chặt đầu. Khi ấy có một vị quan thân tín của Đại Dương, được Đại Dương sủng ái tin cậy, thường được Đại Dương ban cho nhiều đặc ân, tỏ vẻ tội nghiệp cho tội nhân ấy, bèn xin Đại Dương tha cho tội xử trảm, chỉ chặt một tay của người ấy thôi. Tâu Đại Dương, theo ý Đại Dương thì vị quan ấy có thiện tâm hay ác tâm, có tội lỗi hay không có tội lỗi?
Y là người tốt, sao gọi rằng có tội được?
Đức Thế Tôn cũng ví như vị quan ấy. Vì không nỡ để Đề Bà Đạt Đa thọ khổ lâu dài, tội báo kinh khiếp, nên Ngài tạo hoàn cảnh cho ông ta chỉ trả quả đau khổ chút ít. Vị quan là người tốt, có lòng từ, thì Đức Thế Tôn quả là có tâm đại bi, Tâu Đại Dương.
Thật ra ví dụ là để hiểu rõ thêm vấn đề thôi, chứ theo định luật nhân quả thì ai làm người ấy chịu, có phải thế không Đại Đức?
Đúng thế, Tâu Đại Dương. Tuy nhiên, những hỗ trợ duyên bên ngoài cũng tác động và quyết định cho nhân kia được thành quả hay không được thành quả. Có quả lớn hoặc quả nhỏ, quả được tăng trưởng hay quả bị hủy hoại. Kẻ tội phạm kia theo lẽ bị chặt đầu, nhưng do nghịch duyên, có vị quan kia can thiệp nên quả trổ bị nhẹ đi. Đề Bà Đạt Đa đáng lẽ ra phải bị tội báo nặng hơn, nhưng nhờ giới định một thời hỗ trợ, vào phút cuối cùng lại có tâm hướng thiện hồi đầu, niệm ân đức của Đức Phật, đặt đức tin nơi Đức Phật. Do vậy, thiện quả sẽ trổ sanh trong ngày vị lai cũng không lạ lùng gì. Sự vận hành ấy đúng với định luật nhân, duyên và quả cả vậy. Đại Dương có nghi ngờ gì nữa chăng? Và ngoại đạo còn có thể dùng lý lẽ gì để xuyên tạc nữa chăng?
Về câu hỏi này, thế là đã được giải đáp một cách trọn vẹn, thưa Đại Đức. Bọn ngoại đạo thật không còn kẽ hở nào để chúng thò lý luận của chúng vào đấy được nữa.
Nghi vấn về sự bố thí Ba La Mật.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng quả địa cầu này bị rung chuyển, chấn động do tám nhân và tám duyên. Có phải thế chăng?
Đúng vậy.
Ở một chỗ khác, khi nói đến sự bố thí Ba La Mật của Bồ Tát Vesantara, Đức Thế Tôn lại nói rằng quả địa cầu rung chuyển và chấn động ở ngoài tám nhân và tám duyên ấy, tức là một hiện tượng phi thường, đặc biệt, không nằm trong các điều kiện tự nhiên bình thường.
Quả đúng vậy.
Thế thì trẫm không hiểu tại sao Đức Thế Tôn thuyết trước sau không như một.
Đại Dương, vì tâm bố thí của Bồ Tát Vesantara là một sự kiện hy hữu, có năng lực vĩ đại làm cho quả địa cầu chấn động 7 lần. Điều ấy vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm phu. Ở ngoài hiện tượng bình thường thuộc 8 nhân và 8 duyên, chưa có gì phải nghi vấn đâu.
Vậy thì đó có phải là một sự kiện phi thời? Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được chăng?
Được thôi. Ví như mỗi năm có 3 mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì trời nắng, mùa mưa thì trời mưa, mùa lạnh thì có tuyết rơi. Ấy là chuyện bình thường. Nhưng giả dụ không phải là mùa lạnh mà tuyết lại rơi, ấy là chuyện bình thường hay bất thường hở Đại Dương?
Là bất thường.
Vậy hiện tượng tuyết rơi bất thường ấy là đúng thời hay phi thời?
Thưa, là phi thời.
Cũng như thế ấy, là chuyện Bồ Tát Vesantara, Ngài bố thí Ba La Mật làm cho quả đất chấn động 7 lần, là một hiện tượng phi thời ở ngoài 8 nhân và 8 duyên ấy, tâu Đại Dương.
Đại Đức cho nghe ví dụ nữa.
Vâng. Đại Dương có biết chừng bao nhiêu sông to, sông nhỏ, sông đầy, sông cạn phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn?
Thưa, chừng 500 con sông như thế.
Nhưng thật sự thì có chừng bao nhiêu con sông được gọi là sông?
Thưa, có 10 con sông được gọi là sông. Đó là các sông Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarapu, Mahi, Sinathu, Sarasavati, Etavavati, Itamsa, Chandavaga.
Tại sao chỉ 10 con sông ấy được gọi là sông?
Vì 10 con sông ấy có nước chảy thường xuyên, còn các sông còn lại, nước chảy không thường xuyên, thưa Đại Đức.
Đại Dương, vì không thường xuyên nên gọi là phi thời. Bồ Tát Vesantara với tâm đại thí cũng là hiện tượng phi thời, nên ở ngoài 8 nhân và 8 duyên.
Tức là không được liệt vào 8 nhân và 8 duyên bình thường ấy.
Đúng thế.
Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa.
Vâng. Bần tăng xin hỏi thử Đại Dương, một vị chuyển luân thánh dương thường có chừng bao nhiêu quan lại?
Thưa, không nhất định. Có thể là 200, có thể là 300.
Trong số ấy có bao nhiêu vị được gọi là quan đại thần?
Chỉ có 6 thôi. Đó là vị giữ bảo kiếm, vị giữ cái lọng, vị giữ kho, vị thanh tra, giám sát, vị chính trị quốc phòng, vị tướng lãnh cầm binh.
Đại vương, ngoài 6 vị quan đại thần đặc biệt ấy, các vị quan còn lại không được liệt vào chức danh đại thần như thế nào? Thì việc quả đất rung chuyển 7 lần cũng thuộc loại đặc biệt, không được ghép vào 8 nhân 8 duyên ấy. 6 vị quan đại thần là 6 vị quan hy hữu, không phải là quan lại bình thường, thì tâm đại thí của Bồ Tát Vesantara cũng thuộc loại hy hữu phi thường. Bây giờ đại vương đã thông suốt chưa?
Trẫm đã hiểu, nhưng còn muốn nghe thêm ví dụ về cái gọi là phi thời, đặc biệt và phi thường ấy.
Vâng, ví dụ một người bố thí cúng dường được phước báo nhãn tiền, được kể là đặc biệt hay không đặc biệt?
Dĩ nhiên đấy là cái gì thật phi thường.
Đại vương có nhớ trong thời Phật có những ai bố thí cúng dường mà được phước báo nhãn tiền không?
Thưa, có nhớ, chỉ có 7 người. Đó là người trồng hoa tên là Sumana, ông Bà La Môn Eka Sadaka, dân cái choàng tắm, 2 người giúp việc là Punya và Punya, 3 hoàng hậu Manlika, bà Gopala Mata Devi và bà cân sư nữ Supiya. Thưa đại đức,
tại sao 7 người ấy có được phước báo đặc biệt thù thắng như thế?
Có lẽ là do tâm cúng dường của họ quá cao thượng chăng?
Đúng vậy. Tâm đại thí của Bồ Tát Vesantara còn đặc biệt và thù thắng hơn cả 7 người kia, Tâu Đại Dương. Cái tâm ấy có một năng lực phi thường, tạo một tác động mãnh liệt, làm cho quả địa cầu phải bị chấn động. Ví như cái xe chở quá nặng, quá với sức tải của nó, thì gọng và căm xe sẽ bị gãy, bánh sẽ bị cong và khung sườn sẽ bị lệch đi. Ví như mưa quá nhiều và gió bão quá lớn, thì bầu khí quyển sẽ có những âm thanh vang động. Đấy là một loại định luật ở ngoài các định luật thường nhiên, Tâu Đại Dương.
Cái tâm kia được tạo bởi cái gì mà tự thành các năng lực phi thường như thế?
Thưa, vì cái tâm ấy ở ngoài mọi sự chi phối của các thế lực. Cái tâm ấy không dẫn đến thế lực của tham ái, sân hận, si mê ngã chấp, tà kiến. Cái tâm ấy không nghĩ đến thỏa thích, an lạc cho riêng mình, chỉ cầu mong sự hoan hỷ, vui tươi đến cho kẻ khác, tức là những người nhận được vật thí. Thử đến, cái tâm ấy lại được trưởng dưỡng, nung đúc, quân tập, tự thành bởi các công đức và các thiện pháp sau đây: sự tự chủ, sự chế ngự, đức nhẫn nhục, sự thu thúc, sự kiểm soát, không sân hận, không hủy hoại, chân thật, tinh khiết, có lòng từ. Lại nữa, cái tâm ấy không miệt mài tìm kiếm ái dục, không thỏa thích tử sanh luân hồi, không còn mê đắm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái tâm ấy lại còn cầu mong cho chúng sanh hãy có lòng từ với nhau, đừng làm khổ lẫn nhau, có tài sản, được trường thọ. Khi Bồ Tát Vesantara đại thí, Ngài không mong lợi ích cho riêng mình, chẳng mong kết quả đời sau, chẳng tìm kiếm thêm của cải, lợi lộc, danh vọng, tiếng tăm, lời khen, được sức mạnh, chức phận, còn cái, sanh mạng, vân vân. Đúng như Phật ngôn: này các thầy tỳ khưu, khi Như Lai làm Bồ Tát Vesantara, bố thí 2 con là Chali và Kanha cùng vợ Madali tuyệt đỉnh thương yêu. Như Lai chẳng nghĩ đến kết quả Đế Thích, Phạm Thiên hoặc các pháp hữu vi nào khác. Sự thành tựu Bồ Đề Tuệ là nguyện vọng duy nhất của Như Lai. Nói tóm lại, Bồ Tát Vaisantara thắng kẻ sân hận bằng không sân hận, thắng kẻ bất tịnh bằng thanh tịnh, thắng người keo kiệt bỏng sẻn bằng xả ly bố thí, thắng người giả dối bằng sự chân thật, thắng người ác bằng những pháp lành cao thượng. Bởi tất cả cớ ấy, tất cả nguyên nhân ấy, tất cả pháp cao cả ấy phát sanh năng lực vĩ đại, tác động giữa không gian, tạo nên gió bão lớn. Gió bão lớn nên có âm ba vang động, làm cho sóng nước trong bốn biển dâng cao, mặt đất rung chuyển như địa chấn. Các loài động vật sống trên đất sợ hãi, ngơ ngác. Mèo buông chuột, rắn không cắn mồi. Muôn thú không còn có tâm cấu xé ăn nuốt lẫn nhau. Các loài thủy tộc cũng trong tình trạng y như thế. Đại vương, ví như người ta đun lửa nấu cơm, nước trong nồi sôi lên, sủi bọt như thế nào, thì Bồ Tát Đại Thí với tâm Ba La Mật cũng làm cho đất, nước, lửa, gió sôi lên và sủi bọt y như thế. Cả tứ đại đều chao động, chấn động. Ví như tất cả các loài ngọc quý trên thế gian, như ngọc Indanila, ngọc Mahanila, ngọc Jyotirasa, ngọc Biduraya, ngọc Umbara Pupha, ngọc Manohara, ngọc Suryakanda, ngọc Kandakanda, ngọc Vajira, ngọc Hoàng Thạch Pusara, ngọc Cấp Dân, ngọc Xích Châu, vân vân, đều không quý bằng ngọc Mani của Chuyển Luân Thánh Dương. Tất cả sự bố thí của mọi người đều không bằng sự bố thí của Bồ Tát Vaisantara. Sự bố thí ấy là vô lượng, vô biên, cao cả, thù thắng, vĩ đại, làm cho quả đất chuyển động 7 lần, ở ngoài 8 nhân 8 duyên bình thường, ở trên sự hiểu biết, tư lượng của trí óc phàm phu Tâu Đại Dương. Vậy ngài còn nghi ngờ gì điều ấy nữa không?
Hoàn toàn thông suốt, tri ân đại đức.
94. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn.
Thưa đại đức, trẫm nghe Đức Thế Tôn có thuyết rằng Đức vua Sivi do móc hai mắt của mình bố thí cho người đến xin nên có được thiên nhãn. Điều này trẫm nghi ngờ lắm. Móc đi hai mắt nghĩa là không còn tròng mắt, chẳng có con ngươi, thì không rõ thiên nhãn phát sanh chỗ nào.
Đại vương, đây là loại câu hỏi vượt ngoài tầm mức của lý trí, ở ngoài các định luật tự nhiên. Không rõ đại vương có đầy đủ đức tin để lãnh hội chăng?
Đại đức cứ nói.
Vâng, có hai ba la mật là chân thật và nguyện lực. Ở trong 10 ba la mật, đại vương có biết chăng?
Thưa, có biết.
Nếu hai ba la mật này được kết hợp thành một khối nhất như, gọi là nguyện lực chân thật, thì bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng đều được thành tựu như ý muốn, thưa đại vương.
Xin đại đức nói cụ thể hơn một chút.
Khi trời không có mưa, thì với nguyện lực chân thật này, cầu cho trời có mưa, tức khắc mưa rơi xuống. Như lửa đang cháy, với nguyện lực chân thật, cầu cho lửa tắt thì lửa sẽ tắt. Thậm chí bị chất độc hỏa hại sinh mạng, với nguyện lực chân thật thì chất độc cũng không còn. Nếu một dòng sông chảy xuôi, với nguyện lực chân thật nước có thể chảy ngược dòng. Điều ấy quả là khó tin, phải không đại vương?
Với mọi người thì khó tin, nhưng trẫm thì trẫm tin.
Hay lắm. Đức vua Sivi cũng như thế đó, Tàu Đại Vương. Với nguyện lực chân thật, nó tạo ra một năng lực siêu nhiên. Năng lực siêu nhiên ấy làm cho đức vua phát sanh thiền nhãn. Chuyện khó tin nhưng có thật đấy, Tàu Đại Dương.
Suy nghĩ một lát, Đức Vua lại hỏi.
Những chuyện mà Đại Đức vừa nói, như mưa rơi xuống, lửa tắt, tiêu tan chất độc, dòng sông chảy ngược. Nói tóm lại là do nhân gì, duyên gì?
Chính nguyện lực chân thật ấy là nhân. Cũng chính nguyện lực chân thật ấy là duyên, Tàu Đại Dương.
Trong kinh có trường hợp nào cụ thể phát sanh năng lực siêu nhiên bởi nhân duyên, nguyện lực chân thật ấy chăng, thưa Đại Đức?
Thưa có. Đức vua danh hiệu là Sina, trị vì xứ Sina, có tâm mong muốn được dông xe ngựa ngao du trên biển cả. Ngài bèn phát nguyện, nguyện lực chân thật ròng rã 4 tháng trường như thế, với tâm kiên trú bất thối. Hôm kia, bằng vào một niềm tin không lay động, Đức vua dông ra biển trên một cỗ xe có 4 ngựa kéo. Đức vua xứ Sina rất lấy làm thỏa thích, kể lại rằng cỗ xe 4 ngựa ngao du trên biển xa chừng 1 do tuần. Các làn sóng tạt lên gọng xe như nước tạt trên lá sen mà thôi. Đó là một chuyện, Tàu Đại Dương.
Chẳng muốn nghe thêm ví dụ cụ thể nữa.
Đức vua Damasoka hôm nọ cùng với quân hầu ngự ra khỏi hoàng thành, thấy con sông nước chảy cuồn cuộn, chợt khởi lên ý nghĩ lạ thường, rồi nói với quân hầu rằng: Này các khanh có thấy hoặc có biết ai trên thế gian này có khả năng làm cho con sông này nước chảy ngược lại chăng? Lúc ấy ở bên sông có người chỉ nữ nghe được, cô ta bèn phát ngôn bằng nguyện lực chân thật như vậy: Tôi đây làm nghề kỹ nữ, 4 mùa bán thân nuôi miệng. Sở dĩ như vậy là vì tôi chỉ muốn duy trì mạng sống, chứ không có lý do nào khác. Điều ấy là hoàn toàn chân thật. Nếu lời tôi nói đây là chân thật, thì xin dòng sông này chảy ngược ngay bây giờ, ngay trước mặt cho Đức vua Thammasuka trông thấy. Lời cô kỹ nữ vừa dứt, dòng sông tức khắc chảy ngược. Đức vua kinh ngạc quá đỗi, không rõ nguyên nhân tại sao. Khi biết rõ dòng sông chảy ngược là bởi do cô kỹ nữ, Đức vua kêu lại phán hỏi: Cô là Dạ Xoa hay Long Dương mà có oai lực như thế? Cô kỹ nữ kính cẩn thưa: Đấy là do sức mạnh của sự nói thật, chứ không phải do oai lực của một phi nhân nào cả, Tâu Đại Dương. Đức vua không tin, bảo rằng: Có gì ở nơi ngươi mà ngươi bảo rằng trơn ngôn? Ngươi là người không có trí tuệ, 4 mùa chơi bời, dâm ô, không có nết hạnh. Ngươi chỉ biết cám dỗ tình dục mọi người, làm cho bao nhiêu đàn ông hư hỏng, phải mê đắm tan cửa nát nhà. Vậy có gì là đạo đức, hiền thiện ở nơi ngươi đâu mà dám bảo là nguyện lực chân thật? Hãy nói cho trẫm nghe xem. Cô kỹ nữ bèn đáp: Tâu Đại Dương, chính do tiện nữ nói thật nên nguyện lực chân thật kia mới tự thành năng lực phi thường như thế.
Nghe xong câu chuyện, Đức vua Milanda trầm ngâm.
Qua các ví dụ của Đại Đức, bây giờ trẫm đã tin là Đức vua Sivi quả có phát sanh thiên nhãn do bố thí hai mắt bằng nguyện lực chân thật của mình. Thật là kỳ diệu vậy.